Thứ tư tuần thứ hai phục sinh. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Bấy giờ vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là phái Sa đốc, ra tay hành động, đầy lòng ghen tức. Họ bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng. Nhưng ban đêm, thiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục đưa các ông ra mà nói: các ông hãy đi vào đứng trong đền thờ mà nói cho dân chúng những lời ban sự sống. Nghe thế, các ông vào đền thờ ngay từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy. Nhưng khi thuộc hạ đến, họ không thấy các ông trong ngục. Họ trở về báo cáo rằng: chúng tôi thấy ngục đóng kỹ lưỡng và những người lính canh đứng ở cửa, nhưng khi mở cửa ra, chúng tôi không thấy ai ở bên trong. Nghe những lời ấy, viên lãnh binh đền thờ và các thượng tế phân vân về các ông, không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ có một người đến báo cáo cho họ: những người các ông đã tống ngục, kìa, họ đang đứng trong đền thờ và giảng dạy cho dân. Viên lãnh binh bèn đi với bọn thuộc hạ và điệu các ông về, nhưng không dám dùng bạo lực vì sợ bị dân ném đá. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải là để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được ơn cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều gian ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: con người ghét ánh sáng vì các việc làm của họ mờ ám. Thiên Chúa dựng nên con người có khả năng tìm ra sự thật. Sở dĩ con người không chịu nhìn nhận sự thật là vì họ muốn ở trong tăm tối để người ta đừng nhận ra những việc làm mờ ám của họ. Các bài đọc hôm nay muốn nêu bật sự tối tăm này nơi con người. Trong bài đọc thứ nhất, vì ghen tức, vị thượng tế và những người thuộc nhóm Sadduci cho bỏ tù các tông đồ. Họ ghen tức vì dân chúng trước đây nghe theo họ, giờ chạy theo để nghe lời giảng dạy của các tông đồ. Họ nhân danh bảo vệ lề luật để bỏ tù các tông đồ, nhưng thực ra chỉ là để che đậy ý đồ đen tối của họ. Trong phúc âm, Chúa Giêsu sau khi tuyên bố tình yêu Thiên Chúa dành cho con người đã cắt nghĩa lý do tại sao con người ngoan cố không chịu ra ánh sáng. Họ muốn che giấu những việc làm mờ ám của họ. Nếu họ phải ra ánh sáng, người khác sẽ nhìn thấy những việc mờ ám này, và vì vậy tông tích họ bị lộ tẩy. Bài đọc 1. Vì ghen tức, họ bắt các tông đồ và nhốt vào nhà tù công cộng. Thứ nhất, xung đột giữa uy quyền của Thiên Chúa và sức mạnh của con người. Thiên Chúa đấng dựng nên và đang điều khiển muôn vật trao trái đất cho con người quản lý. Nhưng nhiều người đã sai lầm khi nghĩ rằng chính con người làm chủ trái đất này. Vì thế luôn luôn hiện diện một sự xung đột giữa Thiên Chúa và con người trong thế giới. Con người muốn thay Thiên Chúa quyết định mọi sự. Một ví dụ xảy ra trong bài đọc hôm nay: con người đàn áp và bưng bít sự thật. Bấy giờ vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là phái Sadduci, ra tay hành động, đầy lòng ghen tức. Họ bắt các tông đồ và nhốt vào nhà tù công cộng. Thiên Chúa giải thoát và truyền cho các tông đồ phải rao giảng sự thật. Ban đêm, thiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục đưa các ông ra mà nói, các ông hãy đi vào đứng trong đền thờ mà nói cho dân chúng những lời ban sự sống. Thứ hai, lựa chọn của con người, làm theo Thiên Chúa hay theo thế gian. Thứ nhất, các tông đồ chọn để làm theo những gì Thiên Chúa truyền. Các ông khinh thường roi đòn và ngục tù của quyền lực thế gian để rao giảng tin mừng như thiên sứ truyền dạy. Tại sao các ông có thể làm được những điều này trong khi bao con người sợ hãi và trốn tránh? Thưa, là vì các ông đã nhìn thấy rõ uy quyền của Thiên Chúa hơn hẳn mọi quyền lực của con người. Thiên sứ của Đức Chúa đã đưa các ông ra khỏi ngục khi lính vẫn canh và cửa tù vẫn đóng. Hơn nữa, các ông đã nhìn thấy rõ sự thật của Đức Kitô và sự sai trái của Thượng Hội đồng. Các ông chắc chắn cũng đã tự hỏi, tại sao lại cứ phải tiếp tục làm nô lệ cho sự sai trái mà không để cho sự thật giải phóng các ông? Vì thế, khi có cơ hội là các ông loan báo sự thật và vạch trần sự sai trái. Dân chúng cũng chọn theo sự thật của các tông đồ giảng dạy. Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, chẳng có gì giấu kín mà không được tiết lộ. Sự thật sẽ có lúc được tiết lộ, con người không thể bưng bít mãi sự thật. Tuy là dân đen ít học, nhưng họ vẫn còn có khôn ngoan của Thiên Chúa ban để nhận ra sự thật. Họ không ngu dốt đến độ cứ bị đánh lừa để bị sỏ mũi kéo đi mãi. Họ nhận ra Chúa Giêsu là đấng thiên sai đích thực Thiên Chúa gửi đến để cứu chuộc con người. Họ cũng nhận ra sự mờ ám của những người trong Thượng Hội đồng. Họ thủ tiêu Chúa Giêsu chỉ vì ghen tức mà thôi. Một khi dân chúng đã nhận ra sự thực, những kẻ làm điều sai sẽ mất uy quyền cai trị và phải coi chừng kẻo bị dân chúng ném đá. Thứ hai, các người thuộc Thượng Hội đồng tiếp tục ở trong bóng tối. Sách Công vụ tông đồ viết, nhưng khi thuộc hạ đến, họ không thấy các ông trong ngục. Họ trở về báo cáo rằng, chúng tôi thấy ngục đóng kỹ lưỡng và những người lính canh đứng ở cửa. Nhưng khi mở cửa ra, chúng tôi không thấy ai ở bên trong. Nghe những lời ấy, viên lãnh binh đền thờ và các thượng tế phân vân về các ông không biết chuyện gì xảy ra. Họ phân vân về những chuyện xảy ra, ngục vẫn đóng, làm sao các ông có thể thoát ra? Nếu họ chịu khó để sự thật hướng dẫn, họ sẽ hiểu chính uy quyền của Thiên Chúa đã giải thoát các tông đồ và họ sẽ không tiếp tục chống lại Ngài nữa. Nhưng họ vẫn cứng lòng và không thay đổi thái độ với các tông đồ. Viên lãnh binh bèn đi với bọn thuộc hạ và điệu các ông về, nhưng không dùng bạo lực vì sợ bị dân ném đá. Có một sự khôi hài xảy ra ở đây. Lẽ ra các tông đồ là những người phải sợ họ, nhưng giờ đây họ trở thành những người sợ dân chúng ném đá. Có lẽ họ biết có gì khác thường xảy ra, nhưng vẫn không quan tâm để ý tới, vì họ đã quá quen thói dùng sức mạnh để đàn áp người vô tội. Phúc âm. Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng. Thứ nhất, Thiên Chúa yêu thương con người. Chúa Giêsu xác tín tình yêu Thiên Chúa dành cho con người khi Ngài nói, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Mục đích của Thiên Chúa khi sai người con đến thế gian không phải là để lên án thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Một Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến độ hy sinh người con một của mình. Điều này chứng tỏ Ngài không nghĩ đến việc lên án, mà chỉ nghĩ đến việc cứu chuộc mà thôi. Nếu Thiên Chúa không lên án, tại sao vẫn có người phải hư mất? Thực tế, con người lên án chính mình khi họ quay lưng lại với tình yêu Thiên Chúa và không tin vào Đức Kitô. Thứ hai, xung đột giữa ánh sáng và bóng tối là sự xung đột thể lý, những gì mà con người thấy được. Chúa Giêsu được ví như ánh sáng đến để xua tan bóng tối đang bao trùm thế gian. Con người có quyền tự do lựa chọn, hoặc chấp nhận ra ngoài ánh sáng, tin vào Chúa Kitô, hoặc chấp nhận ở trong bóng tối, không tin vào Chúa Kitô. Chính sự lựa chọn này mà con người được cứu độ hay bị lên án. Đằng sau sự xung đột thể lý là sự xung đột luân lý giữa sự thiện và sự ác. Chúa Giêsu nói, quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Chúa Giêsu muốn nói, lý do tại sao con người không chấp nhận ánh sáng không phải là vì họ không biết ánh sáng tốt lành và lợi ích, nhưng vì có những điều ác như tội lỗi, họ đã quá quen thuộc và không muốn từ bỏ. Nếu chọn ra ngoài ánh sáng hay tin vào Chúa Kitô, họ phải chấp nhận từ bỏ những điều này. Sau cùng, đây là sự xung đột tâm linh giữa Thiên Chúa và thế gian. Thiên Chúa muốn cứu độ con người, trong khi ma quỷ và các quyền lực của thế gian muốn lôi kéo con người về phía chúng. Để thuộc về Thiên Chúa, con người phải đến cùng ánh sáng để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta luôn bị đặt trong tình trạng xung đột giữa ánh sáng và bóng tối, giữa uy quyền Thiên Chúa và sức mạnh của ma quỷ và thế gian cho đến ngày chúng ta từ giã cuộc đời này. Chúng ta luôn bị đặt phải lựa chọn để sống theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa hay theo tiêu chuẩn của thế gian. Chúa Giêsu báo trước đau khổ nếu chúng ta sống theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Họ sẽ ghét anh em vì anh em không thuộc về họ. Ngài cũng báo trước cho chúng ta sự toàn thắng của lối sống theo Thiên Chúa. Trong thế gian, anh em sẽ bị người đời ghét bỏ, nhưng đừng sợ, vì Thầy đã thắng thế gian. Amen.